Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2205, Tây Thiên Huyễn Kính thèm nhỏ dãi, chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kiếm thư hấp dẫn ác thần, lúc này căn bản cũng không có chú ý điểm này cái kia mãnh liệt bắn mà đến quang mang trực tiếp dung nhập vào trên thân thể hắn. A, sau đó cái kia ác thần lần nữa hét thảm một tiếng. Kêu thảm về sau, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bất quá nhãn thần nhưng thật giống như đổi một người giống như. Cái kia ác thần thần niệm hoàn toàn bị thôn phệ. Tô Hạo nhìn lấy cái kia ác thần nhướng mày. Chúng người ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia ác thần. Ác thần bóng người biến hóa. Sau cùng biến thành Tây Thiên Đế bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Cỗ thân thể này lực lượng vì sao lại biến mất một nửa? Còn có một nửa lực lượng đi nơi nào? Hóa thành Tây Thiên Đế bộ dáng ác thần mở miệng nói. Bị thôn phệ rơi tâm thần ác thần, đã không thể nói là hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ cổ thần. Hắn hiện tại cũng là Tây Thiên Đế. Tây Thiên Đế, ngươi thật sự là khiến ta kinh ngạc, ngươi vậy mà dung hợp ác thần. Đồng Thiên Đế tay cầm vừa nhấc, kiếm khí kia lồng giam trong nháy mắt hóa thành kiếm khí bị hút vào kiếm thư bên trong. Kiếm thư bên trong kiếm khí chính là hắn uẩn dưỡng. Hắn Đồng Thiên Đế uẩn dưỡng kiếm thư một cái kỷ nguyên. Kiếm thư bên trong kiếm khí chân quý bực nào, hắn là sẽ không tùy ý lãng phí. Có lẽ là trước đó, kỳ thật ta thì khống chế cái này ác thần. Người biết đời trước Nam Thiên Đế là chết như thế nào sao? Hắn là bị ta dùng Tây Thiên Huyễn Kính vây khốn, rút ra tâm thần, trực tiếp ép vào đến ác thần thể nội, dùng Nam Thiên Đế tâm thần chi lực, phá hủy ác thần thần niệm. Ta tại ác thần tâm thần hư nhược thời điểm, dùng Tây Thiên Huyễn Kính. Để ác thần thần niệm hoàn toàn ở vào trạng thái ngủ đông. Đang dùng chính ta thần niệm chiếm cứ thân thể của hắn. Chờ ta nắm giữ tốt thân thể của hắn. Lại từ trong thân thể của hắn đi ra. Sau đó dùng Tây Thiên Huyễn Kính. Đem tinh thần của hắn phóng xuất. Cùng hắn đạt thành hợp tác. Kỳ thật hắn chính mình cũng không biết. Cùng ta hợp tác chính là bị Tây Thiên Huyễn Kính ảnh hưởng. Tây Thiên Đế mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện. Hắn ánh mắt hướng về Nam Thiên Đế nhìn tới. Lúc này Nam Thiên Đế biến sắc, giống như dự cảm được cái gì. Đột nhiên, quanh người hắn xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, một chiếc gương theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Tấm gương xung quanh điêu khắc lấy mạn đà la hoa văn, trong gương còn có một tôn tản ra khuôn giữa hồ thần, cùng lúc trước ác thần thần niệm một dạng. Tại mọi người hướng về tấm gương nhìn lại thời điểm, tấm gương đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp thu chi lực. Đem cái kia Nam Thiên Đế toàn bộ thân hình hút vào trong đó, sau đó cái kia Tây Thiên Đế khoát tay, cái kia Tây Thiên Huyễn Kính thì bay đến Tây Thiên Đế trong tay. Quảng cáo, Tây Thiên Đế trên thân khí thế cấp tốc khôi phục, nhưng lại không có đạt tới thượng vị thiên tôn cảnh giới. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Kiếm Nhất Minh cùng Hàn Vân Sơn hai người. Nhìn đến Tây Thiên Đế nhìn về phía bọn họ, Kiếm Nhất Minh cùng Hàn Vân Sơn tâm thần biến sắc. Trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ. Không có bao nhiêu thực lực, vậy mà cũng dám tham cùng Thiên Đế núi sự tình, thì dùng các ngươi huyết nhục cùng thần hồn, giúp ta khôi phục thực lực. Tây Thiên Đế thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Đông Thiên Đế, thấy cảnh này, Hàn Vân Sơn cùng Kiếm Nhất Minh ánh mắt nhìn về phía Đông Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thiên Đế khí tức trên thân khủng bố, để bọn hắn cảm thấy tâm mùa. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ. Hiện tại mong đợi tại Đông Thiên Đế, nhưng là tại bọn họ nhìn về phía Đông Thiên Đế thời điểm, không gian xung quanh đã phát sinh biến hóa. Hai người bọn họ ở vào một chỗ không gian bên trong. Muốn Đông Thiên Đế giúp đỡ sao? Hắn làm không được, nơi này là ta Tây Thiên Huyễn Kính, coi như hắn có kiếm thư muốn phá mất ta Huyễn Kính, cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng là cái này chút thời gian, ta đã đem bọn ngươi ô nhiễm rơi. Tây Thiên Đế cản rỡ thanh âm tại không gian bên trong quanh quần. Hàn Vân Sơn cùng Kiếm Nhất Minh hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đóng lại hai mắt, không nói một lời. Nhưng là bọn họ tâm thần lại gấp nhanh hướng ra ngoài cuồng để lộ, bọn họ muốn tìm ra Tây Thiên Đế ở nơi nào. Một lát sau, hai người khác thường mở hai mắt ra, một người trong tay cầm búa lớn nắm trong tay, một người tay phải rơi ở sau lưng trường kiếm trên chuôi kiếm. Hàn khí lưu động. Còn như băng tuyết sụp đổ, kiếm khí ám lưu, theo ẩn theo động, không gian xung quanh tràn ngập vô tận sát cơ. Oanh, đầu tiên là búa lớn tích ra, một phủ tích thương khung, trực chung quanh năng lượng nhấc lên từng tầng gợn sóng. Gợn sóng hướng về bốn phía dẫn động. Chỗ đó, Sở lấy chuôi kiếm kiếm nhất minh, trong nháy mắt một kiếm tích ra. Kiếm khí vạch ra chém tại một chỗ. Xuy, một bóng người trong nháy mắt một phân thành hai. Tìm tới ngươi, kiếm nhất minh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình hướng về thân ảnh kia mà đi. Nhưng là đột nhiên, lòng sinh dấu hiệu, thân hình cấp tốc lui lại. Muộn, thì ở phía sau hắn xuất hiện một bóng người, trực tiếp hóa thành một đoàn thịt thối, đem hắn trực tiếp bao vây lại. Chỉ cần lúc trước bị tích mở bóng người, thì là nhanh chóng biến mất. Tại cách đó không xa, Hàn Vân Sơn sắc mặt đại biến. Nhìn lấy cái kia bị bao khỏa kiếm nhất minh, ánh mắt biến đổi, trong tay cự đại phủ trực tiếp tích ra. Hàn khí tụ tập tại búa trên đầu, to lớn hàn khí bao phủ cái kia thịt thối, đem cái kia thịt thối đông cứng, sau đó búa lớn rơi xuống. Tạp sát, thịt thối xuất hiện một vết nứt. Tạp sát, thịt thối hoàn toàn nứt ra, bên trong kiếm nhất minh trực tiếp lao ra, miệng lớn hô hấp. Thân hình cấp tốc đi vào Hàn Vân Sơn trước mặt, nơi này là huyễn cảnh, chúng ta cần trước phá huyễn cảnh, bằng không, chúng ta đi ra không được. Ta thi triển kiếm tâm thông minh kiếm trận, phá vỡ cái này huyễn cảnh, người bên này thi triển hàn khí áp chế đối phương. Kiếm nhất minh mở miệng nói, tốt, Hàn Vân Sơn gật đầu, tại hắn thời điểm gật đầu, một bóng người hướng về hắn tập kích tới, búa lớn lần nữa tích ra. Nhưng là tích ra về sau, lại không có vật gì. Mà tại bên cạnh hắn kiếm nhất minh, trong ánh mắt lộ ra một tia âm sâu nụ cười. Trường kiếm trong tay cấp tốc đâm ra, suy, trực tiếp xuyên thủng cái kia Hàn Vân Sơn ở ngực. Hô, sau đó vô tận kiếm khí tràn vào đến Hàn Vân Sơn thể nội. Hàn Vân Sơn một phủ phản tích, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, kiếm nhất minh thân hình nhanh lùi lại. Ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Hàn Vân Sơn nhìn kiếm nhất minh nói. Hắn cùng kiếm nhất minh có thể là bằng hữu. Hắn không biết vì cái gì bằng hữu của mình sẽ ra tay với hắn. Lúc này thời điểm, cái kia kiếm nhất minh gương mặt xuất hiện biến hóa. Một hồi là kiếm nhất minh, một hồi Tây Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng kiếm nhất minh sắc mặt biến mất, hóa thành Tây Thiên Đế cái bóng. Nơi này cũng không có kiếm nhất minh, chỉ có ngươi ta. Tây Thiên Đế cười lạnh nói, tại lúc nói chuyện, Hàn Vân Sơn bị đâm mở địa phương, ăn mòn chi khí xuất hiện, nhanh chóng lan tràn thân thể của hắn. Quanh người hắn hàn khí, tại cái này ăn mòn chi khí dưới, căn bản không có tác dụng. Sau cùng cả người bị ăn mòn chi khí bao trùm, bên này giải quyết, bên kia cũng làm xong, Tây Thiên Đế khóe miệng lộ ra mỉm cười, biến mất tại bên trong vùng không gian này, xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã về tới đế mộ không gian. Mà Tô Hạo bọn họ nhìn bên này chính là Hàn Vân Sơn cùng kiếm nhất minh thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Đông Thiên Đế thần sắc âm trầm nhìn lấy Tây Thiên Đế. Kiếm nhất minh cùng Hàn Vân Sơn người đi nơi nào? Đi nơi nào? Đương nhiên tại ta Tây Thiên huyễn kính bên trong. Tây Thiên Đế nhìn lấy Đông Thiên Đế nói, đã ngươi muốn gặp bọn họ, vậy liền để ngươi gặp bọn họ. Hắn khoát tay chặn lại. Kiếm nhất minh cùng Hàn Vân Sơn xuất hiện tại hắn sau lưng. Trên thân tràn ngập một cỗ ăn mòn chi khí, người đồng hóa mất bọn họ. Thấy thế, Đông Thiên Đế đồng lỗ, mãnh không sai co rụt lại. Đang quan chiến Tô Hạo ánh mắt cũng là ngưng tụ, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tây Thiên Đế trong tay nắm lấy Tây Thiên huyễn kính. Thật sự là bất phàm đồ vật, có thể làm lần này chiến lợi phẩm. Tô Hạo trầm giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.